còn hô to đắc ý, há chẳng phải mê hoặc điên đảo sao? Cho nên trong tâm phải buông bỏ nó cho thật sạch sẽ. Tôi vẫn cứ chủ trương đạo tràng để người tại gia quản lý. Thậm chí người xuất gia chúng ta danh cũng không dính. Buông thật sạch sẽ, không còn một chút phiền phức nào cả, không tạo tội nghiệp. Tịnh Tông Học Hội và cư sĩ Lâm chính là một tấm gương tốt. Các vị thật sự có tài, có đức, muốn phát tâm, bằng thấy những cư sĩ này tâm chân thành đến cúng dường. Nếu chúng ta không cố gắng nỗ lực thì sẽ có lỗi với họ. Chúng ta nghiêm túc nỗ lực, họ không muốn để bạn đi, mong muốn bạn ở lại đây, hy vọng bạn ở lại đây để thường giảng kinh. Làm sao mà để bạn đi được chứ? Cho nên chúng ta thật sự thể hội được đạo là quan trọng. Thật đúng là không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Đạo quan trọng hơn chùa nhiều, chùa không quan trọng. Những lời này của cổ nhân là danh ngôn chí lý. Chúng ta phải luôn khắc ghi trong lòng, cố gắng y giáo phụng hành. Đạo tràng thì chúng ta hy vọng cư sĩ hiền hộ. Chân thật có cư sĩ hiền hộ, đích thực có cư sĩ thiện tư duy, họ sẽ xây đạo tràng. Đến lễ thỉnh, cúng dường người xuất gia, đến đây tu hành và hoàn đạo. Công đức hoàng hộ được phát huy hết mức. Bốn chúng là một nhà. Bạn thấy cái biển hiệu này, hào quang muôn trượng, chiếu khắp đất trời. Chúng ta đã dán vàng lên mặt cho Phật. Đây là công đức chân thật, vô lượng vô biên. Cho nên tôi khích lệ các bạn đồng tu tại gia, xây đạo tràng. Một người có khả năng thì một người xây, một người không có khả năng thì tập hợp những người có cùng chí hướng lại với nhau mà xây. Mình căn cứ theo quy tắc pháp lệnh bình thường trong xã hội hiện tại, cố gắng kinh doanh, cố gắng tốt, làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Đầu óc của người hiện đại, quả thật mà nói, đều mê tích vào trong chuyện tiền bạc. Tiền đồng trước đây ở giữa có cái lỗ, đều mê vào trong cái lỗ đó. Thật đáng thương, thật đáng thương. Bất kể làm việc gì, điều đầu tiên nghĩ đến là tiền. Tôi xây cái đạo tràng này, tiền ở đâu mà có? Đạo tràng xây xong rồi, phải chi phí, phải gìn giữ, tiền này kiếm ở đâu ra? Toàn là nghĩ đến tiền. Nghĩ đến tiền thì thật đáng thương. Hôm qua, Tịnh Tông Học Hội Malaysia có 5 vị đại biểu đến thăm tôi. Họ nói với tôi về một số tình hình của hội ở bên đó. Đặc biệt nói rõ một điều với tôi, trong chương trình hiện đại của họ, họ cắt bỏ hội phí của hội viên rồi. Họ nói nghe tôi giảng kinh trong những băng ghi âm, họ hiểu rõ sự việc này, nhất định phải không tạo mảy may áp lực nào lên tín đồ. Đạo tràng này chỉ tiếp nhận quyên góp của bạn, tuyệt đối không hạn chế bạn mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền, một năm bao nhiêu tiền, không có, cắt bỏ hết. Họ đem đến cho tôi xem, tôi nói đúng. Lý Mộc Nguyên cư sĩ nói rất hay. Chúng ta không có tiền, không có phước báo. A-di-đà Phật có đại phước báo. Cái núi này là chỗ dựa chắc chắn, vậy còn có vấn đề gì nữa? Bạn phải dựa thật chắc. Dựa thế nào vậy? y giáo phụng hành, chính là chân thật lý Di Đà làm núi dựa. Trên kinh Phật A Di Đà đã nói, ta thảy đều làm đến được. Còn nguồn tiền mà ta cần phải có trong việc hoằn pháp lợi sinh, thì Phật A Di Đà sẽ mang đến cho ta. Đâu có cần ta phải bận tâm làm gì. Tự mình lo nghĩ để kinh doanh, để hoạch định, khổ chết mất. Không hề lo lắng suy nghĩ. Đúng, như trong nhà Phật thường nói, Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Khi tôi mới đầu tiếp xúc Phật giáo, Đại sư Chương Gia truyền thụ cho tôi. Tôi tín nhiệm đối với Thầy. Tôi là một học sinh tốt, là một học sinh chuẩn mực. Những lời chỉ dạy của Thầy, tôi phục tùng 100%. Tôi cũng làm được 100%. Tôi không phụ lòng Thầy. Nếu ngày nay tôi có tà tri, tà kiến, nếu làm một việc gì đó không tốt, thì tôi liền nghĩ rằng tôi có lỗi với Thầy. Rất nhiều đồng học, đồng tu, các bạn đều nhìn thấy. Nơi tôi ở, thì hình của Thầy tôi cũng treo ở đó. Học sinh chúng ta ngày nay vào lớp, ở trong lớp học, hình của Thầy cũng phải treo ở đó. Trong một đời, rời xa Thầy mấy mươi năm rồi. Nhưng tinh thần của chúng tôi vẫn mãi bên nhau. Thầy dạy tôi phải giữ tâm báo ân, hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta làm sao dám trái phạm? Thường giữ tâm báo ân, thì bạn sẽ không dám có cái suy nghĩ sằng bậy, sẽ không dám trái phạm những việc mà lão sư đã dạy. Chúng ta không trái lời lão sư. Đương nhiên, sẽ không trái với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát là tổ sư của lão sư. Nếu như chúng ta làm ra vẻ phục tùng đối với lão sư, đó chẳng phải là khinh sư diệt tổ hay sao? Diệt tổ chính là xem thường Phật Bồ Tát. Đó là lý lão sư đã nói từ trước. Đó không phải là học Phật, đùa giỡn Phật Pháp. Tội lỗi vô lượng vô biên. Thế gian, thứ gì cũng có thể đùa giỡn. Làm sao có thể đùa giỡn Phật Pháp chứ? Nhất định đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên, cư sĩ tại gia phát tâm, chỉ cần phát ra là chân tâm. Chân thật, vì hoằng dương Phật Pháp, vì hóa độ chúng sanh, vì xã hội an định, vì lợi ích quần sanh. Phật Bồ Tát đều bảo hộ. Nhất định là hữu cầu tác ứng. Làm gì có chuyện cầu không được. Đại sư Chương Gia dạy cho ta phương pháp này. Hơn nữa còn nói với ta, cả đời của bạn đều là Phật Bồ Tát an bài thay cho bạn. Bạn không cần phải lo lắng gì. Tôi nghe được câu nói này rồi rất hoan hỷ. Mãi đến bây giờ vẫn còn hoan hỷ. Mấy mươi năm rồi. Hơn 40 năm rồi. Tôi thật có cái cảm ứng này. Thật không cần lo lắng. Thật không cần chờ đợi. Có cầu, ắt có ứng. Có nguyện, ắt thành. Lão sư nói với tôi, bạn có nguyện, có cầu, mà vẫn chưa có cảm ứng hiện tiền. Lúc này, bạn chính mình phải nên biết, bạn có nghiệp chướng. Phải mau tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi, thì thông thôi. Cảm ứng liền hiện tiền. Làm thế nào sám hối? Chân thật biết được lỗi lầm của chính mình. Sửa đổi lỗi lầm của chính mình, đó gọi là sám hối. Ý nghĩa của sám hối là sao không tạo nữa. Thường biết được việc này là sai, sau đó không dám làm nữa. Gọi là thật sám hối. Chân thật phát tâm sám hối, chư Phật Bồ Tát tán thán. Thánh nhân thế gian cũng là nói như vậy. Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên, là đại thiện. Sửa lỗi là đại thiện. Cho nên, cư sĩ tại gia xây dựng đạo tràng tuyệt đối chính xác, cũng giống như xây dựng trường học. Phật giáo là giáo dục. Người tại gia xây dựng trường học, tổ chức hội đồng sự quản lý trường học. Người xuất gia là giáo viên. Trường học của bạn xây dựng xong rồi, bạn phải lo mời giáo viên. Chúng xuất gia là giáo viên, mời thỉnh một hiệu trưởng. Cũng giống như cửa hàng vậy, hiệu trưởng là tổng giám đốc, để họ đến quản lý, để họ đến chỉ đạo. Ông chủ là giám đốc, sản quyền là ông chủ, là giám đốc. Trong tự viện, mời thỉnh một người đến làm trụ trì, mời một số người đến chấp sự, mời một số người đến tu hành làm đạo, hoằng pháp đời sanh. Đó cũng giống như hội đồng sự của bạn. Mời thỉnh một số nhân viên đến kinh doanh làm sự nghiệp này. Sự nghiệp này là sự nghiệp tu hành hoằng đạo. Có thể làm như thế thì đúng như pháp. Vào ngày trước, khi Phật giáo vừa truyền đến Trung Quốc, ban đầu là do quốc gia hộ trì. Đạo tràng là do ai xây dựng? Là quốc gia xây dựng, là tài sản của quốc gia. Pháp sư trong đó cũng là do quốc gia mời. Cho nên pháp sư chỉ là hoằng pháp, chỉ là tu hành, làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta giảng đến Bồ Tát Quan Anh, nói đến hình tướng của Phật Pháp. Nếu hình tướng này của bạn không tốt, hình tướng nếu hư rồi, đối với việc hoằng truyền của Phật Pháp sẽ sinh ra chướng ngại rất nghiêm trọng. Cho nên Quan Anh ở ngay chỗ này, dùng lời hiện tại mà nói, xây dựng hình tượng Phật Pháp hào quang vạn trượng, chiếu khắp đại thiên. Cá nhân là hình tượng học Phật, cư sĩ tại gia, gia đình là hình tượng của Phật Pháp. Mọi người vừa xem, nhà người này học Phật, nhà người học Phật mà rối bời lộn xộn, bạn liền chướng ngại người thông thường trong xã hội không dám học Phật, không thể học Phật. Bạn xem, học Phật thì sẽ giống như họ vậy. Đó gọi là diệt pháp. Đó không phải là hoằng pháp, diệt pháp. Học Phật nhất định phải có hình tướng rất tốt, vô cùng quan trọng. Nếu như bạn làm ăn, ông chủ là học Phật, cửa hàng của bạn chính là đạo tràng của Phật Pháp. Cửa hàng của bạn chính là hình tượng tốt nhất. Không luận là bạn từ nơi ngành nghề nào, nếu bạn học Phật, đều phải biểu hiện hình tượng tốt nhất trong xã hội. Bồ Tát Quan Anh biểu hiện ở ngay chỗ này. Bảo tràng Bồ Tát là biểu thị lưu thông Phật Pháp. Ngày nay gọi là phát triển Phật Pháp. Giữ tốt bảo tràng. Hiện tại cái gì là bảo? Truyền hình vệ tinh là bảo. Đường truyền Internet là bảo. Chúng ta lợi dụng cái bảo này đem Phật Pháp lưu truyền đến khắp thế giới. Cho nên ngày nay, nếu như không có nhân duyên, không thể xây đạo tràng lớn, không có rất nhiều người đến đây để nghe kinh, các vị phải nên biết, ngày nay toàn thế giới, như đạo tràng cư sĩ Lâm Singapore này, rất là khiếm có. Việc này không phải tôi đặc biệt tán thán với đại chúng, bởi vì cơ cấu xã hội hiện đại thay đổi. Hiện tại đang đi vào thời đại công nghiệp, thời đại khoa học kỹ thuật cao. Mỗi một người cuộc sống đều rất khẩn trương, đều rất là bận rộn. Làm gì có thời gian để ngồi ở nơi đây? Ngày ngày ngồi ở nơi đây, nghe kinh hết 2 giờ đồng hồ, không thể nào. Chúng ta ở nước Mỹ, người Mỹ hoan nghênh nhất là bạn giảng kinh 3 ngày. Họ sẽ đến nghe. Bạn giảng kinh 5 ngày thì chưa hẳn đến nghe mỗi ngày. Bạn giảng kinh mỗi tuần lễ thì họ sẽ không đến, quá dài rồi, không có thời gian. Hơn nữa, hoan nghênh nhất chính là một lần giảng 2 đến 3 giờ thì được, vậy thì họ rất là hoan hỷ. Cho nên cơ hội chúng sanh nghe Pháp càng ngày càng ít. Phước của chúng sanh càng ngày càng ít. Chỉ có Singapore là đại phước báo, phước địa. Có nhiều người như vậy, mỗi ngày đều đến nghe kinh, vậy thì còn gì bằng. Cho nên, trong xã hội phương Tây, chúng ta xây đạo tràng đều không cần lớn. Nhà ở như phòng nhỏ thì được rồi. Quan trọng nhất chính là phải có thiết bị kỹ thuật cao, có phòng thu âm mô hình nhỏ. Dùng phòng thu âm này sau khi lưu xong, lợi dụng đường truyền, lợi dụng truyền hình vệ tinh, phát ra cho toàn thế giới. Đây chính là ý nghĩa đại biểu của Bảo Tràng Bồ Tát. Các vị xem Bồ Tát Bảo Tràng có hiểu được cái ý này hay không? Khoa học kỹ thuật cao là bảo, tràng là cao huyền, đem Phật Pháp lưu thông đến 10 phương thế giới. Chúng ta lợi dụng khoa học hiện tại, đích thực làm. Bạn xem, chúng ta làm thành CD, VCD. Tôi nghe nói một đĩa có thể bảo tồn được 200 năm, lưu truyền dài lâu. Lợi dụng truyền hình phát thanh, đường truyền để phát đi, vậy thì biến khắp 10 phương. Bảo tràng ở chỗ này đã khởi được tác dụng. Chúng ta tận tâm tận lực đem Phật Pháp dùng phương pháp kỹ thuật cao giới thiệu với người trên toàn thế giới. Bạn chính là Bảo Tràng Bồ Tát. Bạn làm việc đây là Bảo Tràng Bồ Tát. Họ làm công việc lưu thông Phật Pháp, làm công tác truyền đạt Phật Pháp. Hôm nay thời gian lại đến rồi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.